Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Myth of the Robber Barons là một cuốn sách lịch sử kinh tế của Burton W. Folsom Jr. Được viết để xem lại cách người ta thường kể về sự trỗi dậy của các tập đoàn lớn ở Mỹ vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Thay vì chấp nhận hình ảnh quen thuộc rằng mọi nhà tư bản lớn thời đó đều là kẻ bóc lột, tác giả phân biệt giữa những doanh nhân thành công nhờ cạnh tranh và đổi mới với những người dựa vào ưu đãi, trợ cấp hay quyền lực chính trị để kiếm lợi. Cuốn sách không chỉ bàn về vài nhân vật nổi tiếng như Vanderbilt, Rockefeller, Hill, Schwab hay Mellon, mà còn muốn chỉ ra một khung nhìn khác về vai trò của thị trường và nhà nước trong tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, đây vừa là sách lịch sử, vừa là một lập luận về kinh tế chính trị. Phù hợp với độc giả muốn hiểu lại thời kỳ Gilded Age bằng một lăng kính ít quen thuộc hơn, tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phân biệt doanh nhân thị trường và doanh nhân chính trị. Trụ cột quan trọng nhất của cuốn sách là cách Folsom chia doanh nhân thành hai nhóm rất khác nhau. Doanh nhân thị trường là những người tạo ra sản phẩm tốt hơn, rẻ hơn hoặc hiệu quả hơn để giành khách hàng trong cạnh tranh. Doanh nhân chính trị thì tìm lợi thế bằng cách vận động chính phủ, xin trợ cấp, độc quyền hay các đặc quyền pháp lý. Cách phân loại này giúp tác giả phản biện mạnh mẽ hình ảnh đơn giản hóa về giới công thương Mỹ thời công nghiệp hóa. Điểm đáng chú ý là ông không phủ nhận rằng các doanh nhân lớn có thể rất giàu, mà cho rằng nguồn gốc của sự giàu đó mới là vấn đề cốt lõi. Nếu một người thành công vì phục vụ người tiêu dùng tốt hơn, thì lợi nhuận của họ phản ánh giá trị họ tạo ra. Nếu một người thành công nhờ quyền lực nhà nước, thì chi phí thường bị đẩy sang người nộp thuế và đối thủ cạnh tranh. Nhờ khung này, cuốn sách biến lịch sử kinh doanh thành một bài kiểm tra về động lực thị trường thay vì chỉ là câu chuyện đạo đức về giàu và nghèo. Thứ hai, cách Folsom bảo vệ các nhà công nghiệp lớn bằng các trường hợp điển hình. Cuốn sách dùng các tiểu sử kinh doanh cụ thể để minh họa cho luận điểm của mình, thay vì chỉ tranh luận ở mức lý thuyết. Những cái tên như Cornelius Vanderbilt, John D. Rockefeller, James J. Hill và Charles Schwab được đặt trong bối cảnh cạnh tranh thực tế của các ngành đường sắt, dầu mỏ, thép và vận tải. Theo cách đọc của Folsom, họ không chỉ tích lũy tài sản, mà còn làm cho hàng hóa và dịch vụ phổ biến hơn, chất lượng hơn và có chi phí thấp hơn cho số đông. Đó là điểm khiến cuốn sách khác với các mô tả truyền thống thường nhấn mạnh sự tập trung quyền lực và ảnh hưởng thị trường. Tác giả muốn người đọc nhìn vào kết quả kinh tế cụ thể, tức là giá cả, mức độ phục vụ khách hàng và khả năng mở rộng ngành công nghiệp. Khi các doanh nhân phải cạnh tranh khốc liệt, họ buộc phải cải tiến liên tục và chính áp lực đó tạo ra tăng trưởng. Vì thế, cuốn sách không ca ngợi người giàu một cách mù quáng mà cố chứng minh rằng trong nhiều trường hợp, tài sản lớn là kết quả của việc đáp ứng nhu cầu xã hội trên quy mô lớn. Thứ ba, vai trò của chính phủ trong việc tạo ra méo mó cạnh tranh. Một chủ đề xuyên suốt là sự nguy hiểm của việc chính phủ can thiệp để chọn bên thắng cuộc trong kinh doanh. Folsom cho rằng nhiều thất bại của thời kỳ này không xuất phát từ thị trường tự do, mà từ những doanh nghiệp sống nhờ trợ cấp, bảo hộ hay quan hệ chính trị. Các ví dụ về những người như Edward Collins trong ngành tàu hơi nước hoặc các lãnh đạo của Union Pacific được dùng để cho thấy rằng đặc quyền nhà nước có thể nuôi dưỡng các doanh nghiệp kém hiệu quả trong thời gian dài. Vấn đề không chỉ là thất thoát tiền thuế mà còn là làm sai lệch tín hiệu thị trường, khiến những công ty yếu vẫn tồn tại và cạnh tranh không công bằng với những công ty làm ăn thật sự hiệu quả. Cuốn sách nhấn mạnh rằng khi doanh nghiệp phụ thuộc vào quyền lực chính trị, họ thường ít có động lực cải tiến sản phẩm hoặc giảm giá thành. Từ đó, tác giả dựng lên một đối lập rõ ràng giữa tăng trưởng do cạnh tranh và tăng trưởng giả tạo do đặc quyền. Đây là một luận điểm quan trọng vì nó chuyển trọng tâm tranh luận từ đạo đức cá nhân sang cơ chế thể chế. Thứ tư, Andrew Mellon và câu chuyện cắt giảm thuế để khuyến khích đầu tư. Một phần đặc biệt đáng chú ý của cuốn sách là chương về Andrew Mellon, vì nó mở rộng chủ đề từ lịch sử kinh doanh sang chính sách công. Được giới thiệu không chỉ như một nhà công nghiệp trong lĩnh vực dầu mỏ và nhôm, mà còn như Bộ trưởng Tài chính dưới thời Coolidge, người theo đuổi chính sách giảm thuế thu nhập. Folsom xem đây là một ví dụ sớm của tư duy cung, tức là giảm gánh thuế để giải phóng vốn đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng. Theo lập luận của sách, khi thuế suất quá cao, vốn bị giữ lại hoặc phân bổ kém hiệu quả, còn khi thuế giảm, doanh nghiệp và nhà đầu tư có nhiều dư địa hơn để mở rộng sản xuất. Tác giả cũng nhấn mạnh rằng việc cắt giảm thuế không nhất thiết làm giảm thu ngân sách nếu nền kinh tế tăng trưởng đủ mạnh. Vì vậy, chương này không chỉ kể về một cá nhân giàu có bước vào chính trị, mà còn cho thấy cách một nhà tài phiệt có thể ảnh hưởng đến chính sách kinh tế theo hướng thân thị trường. Nó làm cho cuốn sách có chiều sâu hơn một khảo cứu tiểu sử đơn thuần. Cuối cùng, phê bình sách giáo khoa và cách kể lịch sử Gilded Age, phần kết của cuốn sách đặc biệt quan trọng vì nó cho thấy mục tiêu tranh luận rộng hơn của tác giả. Folsom cho rằng nhiều sách giáo khoa lịch sử Mỹ đã kể câu chuyện thời kỳ công nghiệp hóa theo hướng thiên lệch, thường dùng từ Robert Burns để mặc định lên án các nhà công nghiệp lớn. Ông phản bác cách kể này bằng cách cho rằng nó bỏ qua sự khác nhau giữa người tạo ra giá trị trong thị trường và người kiếm lợi nhờ quyền lực nhà nước. Điều đó khiến người đọc phải suy nghĩ lại về tiêu chuẩn đánh giá thành công kinh tế trong lịch sử. Cuốn sách không chỉ hỏi ai giàu mà hỏi họ giàu bằng cách nào và hậu quả xã hội là gì. Chính vì vậy, nó có tính phản biện mạnh đối với giáo trình đại học, sách phổ thông và các bài tóm lược lịch sử thiếu phân biệt. Từ góc độ học thuật, cuốn sách tạo ra một cuộc tranh luận về diễn giải lịch sử, chứ không chỉ về vài nhân vật nổi tiếng. Từ góc độ độc giả, nó khuyến khích kiểm tra lại những câu chuyện đã trở thành mặc định trong giáo dục và truyền thông. Kết luận, The Myth of the Robber Barons phù hợp nhất với người đọc quan tâm đến lịch sử kinh tế Mỹ, kinh doanh, chính sách thuế và vai trò của nhà nước trong thị trường. Sinh viên, giáo viên, độc giả yêu lịch sử tư tưởng kinh tế hoặc những ai muốn hiểu vì sao thời kỳ Gilded Age lại bị tranh luận gay gắt sẽ thấy cuốn sách này rất hữu ích. Điểm mạnh của nó là đưa ra một khung phân tích rõ ràng, dễ nhớ, giúp người đọc tách bạch giữa doanh nhân phục vụ thị trường và doanh nhân dựa vào đặc quyền chính trị. So với nhiều cuốn sách cùng chủ đề, tác phẩm này không chỉ kể chuyện về những ông trùm công nghiệp mà còn chủ động tranh luận với cách giảng dạy lịch sử phổ biến. Nhờ vậy, nó có giá trị như một cuốn sách nhập môn về kinh tế chính trị lẫn một tác phẩm phản biện lịch sử. Dù người đọc đồng ý hay không với lập trường của Folsom, cuốn sách vẫn có ích vì buộc ta xem xét kỹ hơn mối quan hệ giữa cạnh tranh, đổi mới, thuế khóa và quyền lực nhà nước. Đó là lý do nó vẫn được nhắc đến trong các lớp học và các cuộc tranh luận về chủ nghĩa tư bản Mỹ. Nếu bạn muốn ủng hộ Burton W. Folsom, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!